Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin phép để ai và các quý vị chúng ta một số tài liệu đặc biệt tiết kỳ rồi để cho quý vị tỳ kheo và trụ trì chúng ta có một số tư lương để kinh nghiệm để phục vụ đạo tràng chúng ta những vấn đề ứng phó để hướng dẫn Phật tử chúng ta trong vấn đề tu hành trên đường đầy đủ hơn. Hôm nay chúng tôi xin mời phép để góp ý trao đổi với quý vị chúng ta bài học thêm nữa về môn tịnh độ, đó là vấn đề bốn cõi tịnh độ và bốn pháp thành tựu chánh sanh để quý vị chúng ta được nghe. Đây là hai vấn đề rất là cơ bản của người thuyết trình pháp môn tịnh độ của chúng ta, hay là nói chung là những vị tỳ kheo, người trụ trì thì chúng ta hướng dẫn Phật tử mình biết cách để mà niệm Phật và tu cho nó được chính xác để thành tựu được kỳ lượng và an toàn. Cái nhiều khi chúng ta làm trụ trì mà chúng ta thiếu để hiểu được pháp môn tu á, giờ Phật tử đã hỏi mình cách niệm Phật tu làm sao và pháp môn niệm Phật như thế nào, chúng ta không nắm vững được thì chúng ta không thể trợ duyên cho Phật tử mình được. Nên chính từ chỗ đó Phật tử của mình mới đổ xô đi chỗ khác để người ta học, người ta tu. Vì thế đó là một cái thiệt thòi đầu tràng của chúng ta. Thì hơn nữa là chúng ta trang bị cho được chính xác cơ bản rồi thì họ hiểu rõ rồi họ tu, thì dù sao chăng nữa khi nắm vững được sự lý cách tu cho đàng hoàng chính xác rồi, có niềm tin do phát tâm tu rồi, thì chúng ta sẽ làm cho người Phật tử đó được tiến bộ hơn trên lộ trình tu giải thoát. Bây giờ sau này khi nghe những ai nói gì khác hơn nữa thì họ có mất cái niềm tin đối với pháp môn tu mà mình là thầy, mình đã dạy cho họ. Thế không khéo rồi mình làm thầy mình không dạy đầy đủ đó, hay không dạy thì họ sẽ theo những cái nơi ảnh hưởng khác cho họ đi tu theo cách khác. Bây giờ này không phù hợp với người bổn sư của chúng ta, từ đó chúng ta hơi buồn phải có gì tại sao thầy dạy nghe đi nghe theo người khác mình theo người khác mà ta dạy bồi bổ thêm thì tốt hơn, mà ta dạy cách khác hơn mình dạy thì ta đó là cái thất bại lớn của vị trụ trì của chúng ta. Cho nên vị trụ trì chúng ta phải có cái bản lãnh mà chúng tôi trình bày gì chúng ta học vừa qua đó, là vừa giáo lý cơ bản, thứ hai là phải có thân hành tu cái chuyên của mình để mình hướng dẫn dạy Phật tử chúng ta. Tại vì cái cơ bản chúng ta phải có điều kiện để hướng dẫn Phật tử, rồi sau này những cái gì mình không có đủ khả năng đó thì những vị giảng sư khác sẽ bổ sung thêm cho là học trò của chúng ta và Phật tử của chúng ta. Đó là một cái kinh nghiệm của chúng tôi. Cho nên việc đầu tiên phải có cái chuyên mới được, không có chuyên chúng ta thất bại lớn. Cái vấn đề là phổ biến để ảnh hưởng cái nơi địa bàn của chúng ta, đó là đạo tràng, là những người Phật tử của chúng ta xung quanh. Cho nên bài học thì năm học cuối chúng ta có học nhiều qua đó, trụ trì là gì, tức là một vị chiếc sanh bổ xứ ta, một vị giáo hội bổ nhiệm về một nơi để hùng tướng một phương, mà hùng tướng chúng ta có sức mạnh hay không có bản lãnh là chúng ta để cai quản nơi cái bổn tự đó, và đồng thời để tạo điều kiện làm sao cho cái chùa có sự hấp dẫn và lôi cuốn những người đã biết đạo về với mình, những người chi biết đạo họ tìm đến để họ học hỏi. Từ từ đó họ sẽ là có điều kiện để họ cảm tình và kính trọng chúng ta và thân thương chúng ta và thâm nhập được pháp môn của Phật giáo, từ đó họ đến với mình và họ phát tâm quy y và họ tu để chúng ta thành công được một người, mà nhiều người đến chúng ta chúng ta thành công được nhiều người. Từ đó là càng chúng ta càng ngày càng đông Phật tử hơn, và cái sự truyền thừa về cái cách tu của chúng ta thành tựu được đến với đệ tử mình được thành công. Ở như vậy thành ra một chùa chúng ta mình khi chúng ta dạy Phật tử mà có cái khả năng tu rồi họ tu được thành công thì chúng ta rất là vui, phải không quý vị? Ở như vậy đó là thành công của chúng ta. tức là chúng ta trụ trì, chúng ta chỉ có dạy họ cúng kiến hay là chỉ có một thiền giáo lý nhân quả cơ bản không được thôi, và phải trang bị cho họ cái cách cái tu nữa. Đó là chúng tôi góp ý với chúng ta. Thì hôm nay bài học tiếp theo kỳ rồi đó, kỳ rồi chúng ta học về tứ diệu giảng diễn kinh diệu thọ thiền sư. Hôm nay chúng tôi sẽ ghi về bốn cõi tịnh độ và bốn pháp thành tựu giảng sanh. Thì trong thời gian tiếng gửi đồng hồ, chúng tôi cũng cố gắng tranh thủ cho nó cho nó gọn và đủ để chúng ta học được đầy đủ trong ngày hôm nay. Thì trước nhất chúng ta nói về bốn cõi tịnh độ. Thì chúng ta biết rằng thế giới Tây Phương Cực Lạc nó đặc biệt hơn tất cả thế giới Phật khác. Thì thế giới Tây Phương Cực Lạc gồm có bốn cõi tất cả, chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất là phàm thánh đồng cư. Cái này chúng ta thêm chữ nữa là đồng cư tịnh độ. Không có chữ tịnh độ cũng đủ rồi, tại vì đây là khỏi tịnh độ rồi. Nó chia ra thành bốn loại tất cả. Thế giới tịnh độ, ta là ngữ dành từ chữ chính xác là thế giới tịnh độ. Thế giới là đường chung, là gọi là cảnh Tây Phương Cực Lạc. Nó chia là bốn cõi, bốn cõi. Đó là thứ nhất là phàm thánh đồng cư tịnh độ, hay là chúng ta gọi tắt là phàm thánh đồng cư là thứ nhất. Thứ hai là phương tiện ngũ dương. Thứ ba là Phật pháp trang nghiêm, và thứ tư là thường tịnh tịnh quan. Thì chúng ta học theo từng từ với phần đồng cư một. Thứ nhất là phàm thánh đồng cư. Ở đây chúng ta là phàm thánh đồng cư tức là gì? Là ở đây có phàm rồi cộng gì? Cộng thánh, cho nên gọi chung là phàm thánh động đồng cư, tức là phàm thánh đồng cư ở nơi cái thế giới đầu tiên này, thế giới thấp nhất của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cái gì chúng ta biết được kỹ ha, để gì chúng ta học được lọt, để có lập trình vững chắc để sau này chúng ta diễn giải cho Phật tử chúng ta được nghe, hay là khi hỏi đến tịnh độ chúng ta có đủ sức để biện minh về thế giới Cực Lạc, dù cho không có được như chúng tôi nhưng cũng rất cơ bản là như vậy. Thì phàm thánh đồng cư tức là tại sao là phàm thánh đồng cư? Thế giới Tây Phương Cực Lạc là đã diệt được lạc là thánh rồi, tại sao lại có phàm của nó? Bởi vì lưu ý cái chỗ phàm đấy là gì, tức là những người mới giảng sanh. Tức là những người mới giảng sanh đó quý vị, tức là những người này vừa niệm Phật xong và đã được vãng sanh Cực Lạc. Mà khi về Cực Lạc thì hoa sen chưa nở, hoa sen chưa nở, chờ thời gian hoa sen mới nở ra và được các vị thánh bên phía Cực Lạc ở nơi đó khai thị cho vị này, vị này mới ngộ được và mới được giải thoát, để mới xin lỗi thành mới được đắc đạo, là ngộ được tánh Phật ở bên thế giới Tây Phương Cực Lạc kia. Thì qua câu điểm giảng thì chúng ta học đó, nếu không có tu thiền mà chuyên tu tịnh độ, 10 người tu, 10 người độ đã gặp Phật Di Đà, lo gì con khai ngộ. Phải không? Vậy thì 10 người tu, 10 người độ tức là 10 người tu niệm Phật, 10 người đều vãng sanh Cực Lạc hết. Thì đây chúng ta biết rằng là nơi đây phẩm thánh đồng cư, tức là những người này là vừa vãng sanh thì gọi là Tây Phương, nhưng mà còn ở trong hoa sen, chờ thời gian hoa sen nở. Như thế thì khi mà ở bên Cực Lạc, bên thế giới Ta Bà này, mà chúng ta hay là những người Phật tử, những hành giả tu niệm Phật ấy, mà chưa có ngộ tánh vãng sanh được, tức là chưa có đắc đạo vãng sanh, tức là chưa có ngộ tánh Phật A Di Đà, chưa có tự tại vãng sanh lúc lâm chung, hiện tiền chưa đắc quả trước khi lâm chung, thì người này lâm chung được nhất tâm niệm Phật và được ai đó Phật phóng quang tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc. Thì khi vào liên hoa thì ở về Cực Lạc Tây Phương gọi là Phật Thấu Chuyện. Thì Phật Thấu Chuyện thì rồi chúng ta có tôi có già tỷ già của vị chúng ta Bất Thấu Chuyện ở trong Kinh Di Đà đó, Bất Thấu Chuyện và ca đề là tiếng đó, vì nhớ cái từ chân tạp Kinh Di Đà là ta số được đàn là và ca đề là tiếng, ai là tiếng gọi là gì, là Bất Thấu Chuyện. Bất Thấu Chuyện thì bằng những người tu tiểu thừa là chứng quả thứ ba. Ở thứ ba đó là quả thứ quả gì quý vị nhớ không? A-na-hàm quả. Thì quả thứ ba của Thanh Văn Thánh Đạo
là người này khi lúc mà tu họ đạt được định kiên cố. Định kiên cố là lúc nào định cả. Thì người định kiên cố là người đó đã diệt dứt hẳn cái kiến sự thứ tư và thứ năm, là gồm chung cả năm kiến sự đầu, đó là không lên làm bộ ngã, không nghi ngờ giáo pháp, không tham hộ nghi lễ cúng kiến từ ngoại đạo tà giáo, và dứt hẳn cái tâm tham dục, và dứt hẳn tâm sân hờn. Cho nên người này được định, đó là định kiên cố, ngồi vững định và buông ra, đi đứng là ngồi điều định cả, cảm xúc vô duyên không cho động. Vậy thì người niệm Phật lâm chung thì người này trước đó gọi là bị dao động, nhưng mà khi lâm chung họ nhất tâm niệm Phật đến nhất tâm bất loạn và họ được định niệm Phật. Mà khi nhất tâm bất loạn lâm chung là định niệm Phật, mà định niệm Phật là gì? Tức là chỉ có câu niệm Phật mà thôi. Cho nên khi mà trụ là câu niệm Phật mà được định niệm Phật thì khi đó tâm ái dục và tâm sân hận tự nhiên biến mất. À, như vậy chúng ta định định có hoài nhà quá Phật được, phải không? À, cho nên cái này là chỗ quan trọng của người tu niệm Phật, chúng ta phải biết rõ để lý luận và tỉ giáo, là người tu niệm Phật đến lúc lâm chung được định tâm niệm Phật, và định tâm niệm Phật thì nó dứt đi tham dục và dứt đi sân hận. Thì dứt đi tham dục, dứt đi sân hận là cắt đứt đi con đường tái sanh ở phía sau. Tái sanh phía sau là chúng ta còn tham dục và còn sân hận. Hay chúng ta còn dục thì bị tái sanh lại để thỏa mãn dục, mà còn sân thì tái sanh lại để thỏa mãn thù oán. Đó, hai động cơ để ta tái sanh cái sao. Cho nên kỳ đầu chúng ta lưu ý một điểm nhỏ là người chết ngưng cấm hậu, ngưng cấm hậu tức là tham còn nặng, sân còn nặng, cho nên ngưng lắm. Cho nên khi chết là bị tái sanh trở lại, tái sanh là kiếp người kiếp sao, thấy như vậy. Thành ra nên đây người niệm Phật nhất tâm bất loạn lâm chung là định kiên cố, là định niệm Phật, là định niệm Phật, định kiên cố. Cho nên là nhất là dục là dứt sanh, cái dứt diệt dứt dục là dứt sanh. Cho nên cái tâm được yên tĩnh và hòa vào với Phật mới được vãng sanh, thấy như vậy. Thế thì khi về cực lạc là bất câu chuyện là không có luôn, không có luôn trở lại ta bà nữa, là không còn bị sanh tử nữa. Cho đi mà bộ liên hoa hóa sanh, liên hoa hóa sanh là từ liên hoa sanh ra, chứ là không phải là từ bụng mẹ sanh ra, phải không? Từ bụng mẹ sanh ra là do đâu? Do nghiệp sanh. Cái này chết do nghiệp tìm đến mẹ để đi vào bụng mẹ, rồi từ bụng mẹ được sanh ra, và sanh ra mang cái thân tứ đại, cho nên là bị sanh diệt chi phối, phải vô thường biến đổi, già bệnh mà chết. À, và nghiệp nó đổ sanh ra cái thân này, cho nên là ăn là nghiệp sanh. Như chúng ta hôm nay là bị nghiệp sanh. À, như vậy đó, tất cả chúng sinh giống như chúng ta, những động vật ở nơi cái hành tinh chúng ta là bị nghiệp sanh, là nghiệp dẫn kiếp trước đưa vào thai mẹ trong kiếp này, tùy nghiệp vào chủng loại ở nơi quốc độ nào, đó là sanh ra chủng loại đó để mà mang thân chủng loại đó, và bị vô thường chi phối cái loại chủng loại đó, hay là nghiệp đổ sanh nơi chủng loại đó, đó là bị khổ đau ở chủng loại đó. Và nghe đi con người, chúng ta là chủng loại con người, ta ở nơi cuộc sống này đó là bị sanh già rồi bệnh và chết. Thì nếu đổ sanh chúng ta nơi thân này để cảm thọ là khổ đau, thế như vậy, cho nên chúng ta là bị sanh và bị nghiệp dẫn là bị sanh. Và bây giờ chúng ta định niệm Phật trên hòa hào quá Phật nên được vào liên hoa rồi hóa sanh ở cực lạc. Cho nên tôi nói cái vấn đề tức là bỏ tư chuyển, tức là không còn thối lui, không còn thối lui gì đâu, thối lui trở lại ta bà. Cho nên là nếu không thối lui ta bà có nghĩa là không còn luân hồi nữa, là không còn bị sanh tử nữa, gọi là bất thối chuyển. Vậy thì bất thối chuyển này bằng với vị tánh thứ ba A La Hán. A La Hán chứng A La Hán nhưng mà chưa chứng A La Hán, nên gọi là bất hoàn thiên hay là bất lai, là không còn trở lại cõi ta bà nữa, là cõi luân hồi nữa. Thế như vậy cõi luân hồi nữa, cho nên được sanh về cõi trời ngũ phước sanh thiên, là ngũ tịnh cư thiên, ngũ bất hoàn thiên, ở cao nhất của trời sắc giới, từ cõi 20, 21, 22, 23, 24 ở nơi đây định kiến tu, thiền tu, đến duyên Bồ Tát đi ngang qua khai thị cho vị này biết rõ thể nhập vào diệt Phật tưởng định, liền quát nhiên mộ được cái đã là niết bàn và thành tựu A La Hán. Đó như vậy, thành ra nơi đây là quả thứ ba đồng với người vãng sanh cực lạc, gọi là bất thối chuyển. Thế thì tất cả người tu tịnh độ chúng ta, dù xuất gia hay tại gia, ban ngày bình thường chúng ta rối rắm, nhưng năm chung chúng ta được định niệm Phật, giúp tâm bất loạn định niệm Phật và chúng ta được vãng sanh. Chúng ta theo là bài này là bất thối, bất đồng nghĩa bất thối chuyển. Chúng ta chỉ nói đây thôi, chúng ta sẽ nói thêm ở những cái cuốn đại phật hiện thân sao mà rộng hơn. Vậy thì đây là sự tỉ giáo so sánh, ta thấy rằng là người quả thứ ba là cũng như là người bản sẽ cực lạc chúng ta, nó tương đương là như vậy, gọi là không còn bị sanh ra nữa, gọi là bất lạc. Bên đây gọi là bất thối, bất thối chuyển. đó, các tỷ giả đã rất là rõ ràng nói như vậy. Thì hoàng thất đồng cư là người mới bản sanh về đó, còn ở trong hoa sen, cho nên đây là còn nửa phàm nửa thánh. Nửa phàm là gì là còn gì, còn động lại năm cái duyên tàn tiền não chưa đoạn được. Chúng ta mới đoạn chức năng mà còn nắm thấy ha, là ở đây hấp cũ rồi lo tu nè. Ở trong hoa sen này đã nhập thiền, nhập thiền, nhập định và lo tu đúng thiên kỳ, tùy theo cả hai bên tu thấp hay cao, trình độ tu sâu hay cạn, mà về bên kia hoa sen nở sớm hay nở chậm đó như vậy. Khi hoa sen nở ra là cái định chúng ta đã đầy đủ, giống như cái hộp gà là nó bị ấp đúng thời gian rồi. Bây giờ là mẹ chỉ kêu cút 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 và các con gà khác bắt được tín hiệu nó tự mổ gõ nó nên nhảy ra, nó là khỏi gõ là bà con. Thì mẹ nó dẫn bây giờ con xuống và mấy đứa kia nó không chịu sanh ra được thì nó phải bị gì, bị mất bài ấm của mẹ và nó sao quý vị, nó là thành gà khác. Thì từ chiều hôm nay bỏ đá nó vô lò nước sâu và nó bị làm màu với bụng nhậu với rau răm hả quý vị. Thế là tổ của nó không chịu nghe lời mẹ nó, mẹ nó bắt tín hiệu vô mổ ra đi con, mổ đi con, buông ra đi con, ra đi con, phải tận cái phái là lắm nằm đó bạn. Nó thấy như vậy à, thành ra nơi đây á là chúng ta ví dụ cái dễ hiểu như vậy, chúng ta thấy rằng khi lời khai thị à, lời mà mà giác bộ mà chúng ta mà thấu thị thì chúng ta tự chuyển thì chúng ta là chuyển hóa cuộc đời của mình, mà chúng ta không chuyển là chúng ta vẫn nằm đường đó, và đồng nghĩa là gì, là suy thoái. Thấy như vậy cho nên là khi mà hoa sen nở ra thì tùy duyên A La Hán khai thị vị này, tùy duyên mà Bồ Tát ở đó khai thị vị này, thì từ nơi đây là định đã đầy đủ rồi, cho nên tuệ phát sanh vừa đủ để mà nghe được lời A La Hán Bồ Tát khai thị quát nhiên ngộ tánh Phật A Di Đà ở bên này là bên thế giới Tây Phương Cực Lạc đó. Cho nên đã gặp Phật Di Đà lo gì không thay ngộ được, về thế giới Phật bên kia là lo gì không thay ngộ, sớm muộn cũng ngộ mà thôi. Là như vậy, tại ra nơi đây mất thối chuyển là không bị thối chuyển. Ở hoa sen định tu thời gian dài tùy rồi đến thời gian hoa sen mở là được Bồ Tát là A La Hán khai thị chúng ta, rồi chúng ta sẽ ngộ tánh Phật bên kia, đó là ngộ được tánh vô vô sanh. Cho nên là chúng ta từ đó tiến hóa lên liên tục liên tục. Như vậy thì gọi là phàm là vì mình còn đang có hoa sen, vì mới giảng sanh phải không? Nửa phàm nửa thánh gọi là phàm thánh, tức là các vị đã ở đây trước rồi. À, phàm thánh đồng cư là nơi đây có Bồ Tát, có thanh văn ở sẵn cho từ lâu. Và nơi đây có những người vừa giảng sanh qua hay là đã giảng sanh qua, nhưng mà trong hoa sen còn tu chưa nở. Là hoa sen chưa nở, tức là chúng ta chưa có đủ duyên để mà nghe để được khai thị. Đó, quý vị hiểu rõ chưa? Đây gọi là phàm thánh đồng cư, là phàm thánh cùng ở. Thánh đã có trước, phàm của chúng ta mới vừa giảng sanh qua. Ở như vậy, hay là chúng cùng với chúng ta vừa giảng sanh qua đang ở đây tu gọi là phàm thánh đồng cư, chờ hoa sen nở được khai thị để đắc đạo. Đó như vậy là cái cõi thứ nhất mà chúng ta vừa học qua là phàm thánh đồng cư định định độ. Thì chúng ta có cõi thứ hai là phương tiện hữu dư. Phương tiện hữu dư tịnh độ đây chúng ta thấy cái từ đầu là từ phương tiện hữu dư, tức là phương tiện là tu pháp phương tiện thành tựu được sự giải thoát. Hữu dư là còn sót là dư thừa à, gọi là hữu dư. Nếu mà trường hợp ở bên ta bài chúng ta thì là gì, là đắc đạo mà còn thọ mạng, còn thọ mạng là hữu dư niết bàn. Vì A La Hán đó là hữu dư niết bàn, cái gì duy giác là hữu dư niết bàn, và Đức Phật chúng ta đắc đạo mà chưa nhập vào đại niết bàn, là chưa chi bằng niết bàn thì gọi là hữu dư. Thì còn mang thân thọ mạng, mang thân thọ mạng khi nào xả cái báo thân này rồi thì mới vào gọi là vô dư niết bàn. Còn như thế này là hữu duyên, đây là chúng ta nói đây là cái vị là chứng quả thanh văn, quả duyên giác. Đó, đó, thanh văn và duyên giác. Ở đây nói là phương tiện hữu dư, là cảnh giới này, là cảnh giới của hai cái bậc ở, đó là bậc thanh văn là A-la-hán và bậc duyên giác là bậc thứ chi. Tại sao nơi đây lại có thanh văn và duyên giác thứ chi? Tại vì nơi đây là cảnh giới mà những vị này ở Ta Bà đắc quả A-la-hán, đã đỏ đức chi, nhưng mà khi nghe được pháp môn đại thừa tịnh độ, các vị này hướng về cực lạc để bản sanh. Do hướng về cực lạc để bản sanh nên là cái việc tức tốc được bản sanh, và bản sanh về thế giới là phương tiện, và là phương tiện ngũ duyên tịnh độ. Vậy thì đây là những vị A La Hán, những vị là thanh này, những vị duyên giác, thì những vị này đã đắc quả A La Hán rồi, đã đắc quả duyên giác rồi, nhưng khi nghe Phật thuyết pháp và khai thị tới đây phương cực lạc có cái thù thắng như vậy, là về cực lạc dễ tu và mau tiến thành Phật, nên các vị này hiểu rõ biết được. Hồi xưa là còn nghi ngờ, cứ như quý vị nhớ là câu chuyện Đức Phật chúng ta giới thiệu về cái phương cực lạc à, thì Xá Lợi Phất thì các vị đại la hán khi mà nghe Đức Phật giới thiệu rồi, Đức Phật cho nhìn thấy tất cả mười phương cõi Phật qua cái là thần thông của Phật, có nghĩa là khi Đức Phật nhấn ngón chân xuống lòng đất và cho các vị A La Hán nhìn thấy được mười phương cõi Phật, thì khi các vị A La Hán đưa vào thuyết Phật mà nhìn thấy được mười phương cõi Phật từ cõi một, cõi một, cõi một đến cái cõi Tây phương cực lạc xứ Phật A Di Đà, thì các vị ồ lên cái một và nói sao quý vị, ồ cảnh giới của Phật nào mà đẹp thế cái đó, rồi quá sẽ đẹp, thì mười phương cõi Phật chỉ cảnh này đẹp nhất là thôi. Đó, Đức Phật A Di Đà xin lỗi Thích Ca Mâu Ni nói rằng đây là cõi Phật A Di Đà ở xứ Tây phương. Nói như vậy thì từ đây Đức Phật chúng ta mới thuyết cái thế giới là Tây phương cực lạc, pháp môn tu chứng và thành tựu bản thân về đó, là ngày diễn tả cái thế giới cực lạc trong kinh Di Đà. Chúng ta đã học rồi, hiểu rồi phải không, đã biết rồi. Ở như vậy thế thì từ đây các vị A La Hán nó không còn nghi ngờ nữa, là vì A La Hán có cái nhìn, cái thiên nhãn của ngài có giới hạn, sự biết của A La Hán thanh văn có giới hạn, cho nên là không thấu rõ thấy xa bằng Phật. Thế như vậy nương nhờ tiếng Phật, lượng Phật mới thấy được mười phương cõi Phật. Và đây chúng ta trở về ngay chỗ cõi Tây phương cực lạc số A Di Đà. Bây giờ các vị có ồ lên cảnh Phật, nhưng mà cảnh Phật nào mà đẹp thế thế luôn, Đức Phật đây là cảnh Tây phương, là của Đức Phật A Di Đà, gọi là thế giới Tây phương cực thường lạc. Bây giờ Đức Phật có thuyết qua kinh A Di Đà để diễn tả trên thế giới đó, do cái công đức tu tập và bổ nguyện của pháp tạng tỳ kheo đã tu và phát nguyện thành Phật để thiết lập thế giới này. Thế giới này đẹp như vậy, đẹp như vậy bằng bảy báo hợp thành, và ai muốn về thế giới này phải tu như vậy, như vậy, như vậy thì được sao Đức Phật và tiếp dẫn giảng sinh thế giới kia. Mà từ đây về đó là mười phương nước cõi mới tới. Mười phương nước cõi là một ngàn tỷ cõi Phật mới tới cõi Phật A Di Đà. Bây giờ từ thế giới Ta Bà chúng ta về giờ Tây phương là tới một ngàn tỷ cõi Phật mới tới. Chúng ta thấy là cũng kiếp xa, cũng kiếp xa, phải không? Thế giới Ta Bà của chúng ta, Thích Ca Mâu Ni chúng ta lấy 3.000 triệu hành tinh này cộng lại thành thế giới Ta Bà, tăng như vậy trên thế giới là 3.000 triệu hành tinh. Thế thì 3.000 triệu hành tinh là thế giới Ta Bà lớn dữ lắm quý vị. Chứ không chỉ có mặt đất này, một hành tinh một này ở trong một cái thái dương hệ này thôi, mà trong không gian bao là vô số hệ thống thái dương hệ. Một hệ thống thái dương hệ là có một mặt trời bao nhiêu hành tinh, mà thay vô số hệ thống thái dương hệ cộng lại. Như vậy thì từ thế giới Ta Bà chúng ta cách đây đâu nhiều có Phật, nhiều có Phật là 1.000 tỷ có Phật mới tới xíu Phật A Di Đà. Thì thấy sao không? Cho nên thiên nhãn A La Hán Bồ Tát bình thường làm sao thấy được? Chỉ có Phật, chỉ Phật mới biết được mà thôi, chỉ có Phật mới thấy được mà thôi, cái gì Bồ Tát là cũng thua luôn. Tại như vậy, cho nên đây muốn về cực lạc phải nương nhờ sức lực, nguyện lực, hào quang lực của Đức Phật A Di Đà mới về được. Cho nên quý vị nhớ câu chuyện một vị liên, khi mà nghe Đức Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cảnh Tây phương cực lạc thấy rõ biết được, cho nên lòng hiếu kỳ mới dẫn dụng thành Tam Ba Di Tiền, phải không? Bây giờ đây thành Tam Ba Di Tiền, nhưng mà thành Tam Ba La Hán làm sao mà tới cực lạc được? Bài bài biết đạo và bảo Phật tu như tướng. Thì ra lúc đó là Đức Phật Tu Di đang ngồi ăn cơm trưa là họ trai với hai hàng đại chúng tỳ kheo. Thì một ngọn núi vàng hợp là cao ở giữa, và hai hàng ngọn núi là tiếp theo sau hai bên, và trước mỗi ngọn núi đó có một cái hố sâu trên bờ. Bây giờ một người bắt đầu từ trên đáp xuống, đáp lên cái miệng hố đi vòng vòng, chứ không biết đó là đi trên đường bát của vị tỳ kheo. À, thì bây giờ cái chuyện theo kia, khi mà anh cơ rồi thờ xuống bút đến cơn mới thì thấy một con di trùng đang bò trên miệng bát. Bây giờ cái chuyện theo là nó được bắt cái đất tôn thứ ba thanh tịnh, tại sao có di trùng bò trên miệng bát không? Thì bây giờ một kiện liên này có suy nghĩ thấu nghe nghe biết đó. Bây giờ Đức Phật nói rằng không phải là con di trùng đâu, xứ ta thanh tịnh là cũng có di trùng, nhưng đây là gì? Đây là một kiền liên đại đệ tử thần thông đệ nhất và Thích Ca Mâu Ni Phật ở thế giới Tam Bà. Khi nghe Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc, một kiền liên hiếu kỳ dẫn dụng thần thông đi tìm thế giới này cho bọn hắn. Nhưng thần thông A La Hán làm sao về cực lạc được, nên bay lạc vào thế giới của ta đó. Một kiền liên nghe vậy nó mới lần dẫn dụng thần thông ai ngờ đâu là đứng trên bát của thầy theo hết một cái phía nhảy xuống quỳ lại sám hối, vậy thấy không? Vậy thì mình ở đây cái tướng mình là như vậy nè, nhưng mà qua thế giới mà tôi như tướng rồi chúng ta phạm cái gì chung rồi thôi, vậy thấy không? Đó như vậy thành ra đó rồi á là Đức Phật tôi như tướng mới thuyết cho Phật pháp một kiền liên nghe, là ăn cơm xong cho ăn cơm xong rồi bắt đầu là sai Bồ Tát đưa một kiền liên về Ba Bà mới biết đường mà về, chứ không phải là Bồ Tát được xin lỗi A La Hán không còn biết đường gì nữa. À, như vậy thành ra đó là thế giới của tôi như tướng là một Phật kiền liên dùng thành thông bay đi tìm giới cực lạc mà bị lạc qua đó. Thì chúng ta kể câu chuyện các vị thấy rằng là thế giới Phật A La Hán và Bồ Tát quyền thừa duyên giác đức chi không bao giờ tới được, đó chỉ nương nhờ nó gì thần lực của Đức Phật trở lại gì hào quang lực tiếp dẫn của Đức Phật Di Đà mới đến đó được đó mà thôi. Thì bây giờ chúng ta là một vị là xuất gia hay là cư sĩ mà chúng ta còn phàm thì làm cho người nhất tâm bất loạn thì chúng ta định niệm Phật cũng nương nhờ cái nguyện lực hào quang lực của Phật Di Đà mới về mới được mà thôi, thì thấy không? Người ta có câu đó rằng nhất cuốn Di Đà vô biệt niệm bất lao đàm chỉ đó thiên hương, một niệm Di Đà không niệm khác chẳng nhọc phải móng tay để về được lạc rồi. Thế thì chúng ta định niệm Phật, mà định niệm Phật rồi là hòa lắm Phật trong khoảng thời gian khoảng tay chưa xong cái chốc là ta định rồi, bây giờ thấy nghe không? Thế không? Như vậy là đó đi là bằng thần thông của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, hay gọi là hào quang lực Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn là như vậy. Thì đây trở lại về phương tiện hữu vi tịnh độ, là nơi đây là các vị là A La Hán và viên giác ở nơi thế giới Ta Bà, người không rõ Phật đang ở trong các thanh văn và viên giác. Khi nghe các vị Phật thuyết về pháp môn đại thừa tịnh độ này, thì thế giới Tây Phương Cực Lạc này kỳ diệu như vậy, và nơi đây tu nó sẽ mau thành Phật. Cho nên hai cái hạng này từ đó phát tâm là thẳng về Cực Lạc liền, cho nên phát tâm thẳng ra liền cho nên họ được phản sanh về đây. Thế giới thế giới này là thế giới phương tiện hữu dư, là thế giới của thanh văn và duyên giác tứ chi. À, vì nhớ là phương tiện hữu dư là thế giới của các vị tu phương tiện mà thành mà về đây, đó là Phật A La Hán và Phật duyên duyên giác. Ta là thế giới thứ ba. Thứ ba là Phật Pháp Trang Nghiêm. Phật Pháp Trang Nghiêm tịnh độ, cảnh giới đây là cảnh giới dành cho Bồ Tát. Phật Pháp Trang Nghiêm là dành cho Bồ Tát. Thì các vị đây là các vị Bồ Tát ở và cảnh giới Phật Pháp Trang Nghiêm này. Thì các vị này là do ở Ta Bà này làm các vị là giảng sư, pháp sư, hiền sư, hay là các vị chúng ta tu mà ngộ tánh bản sanh, tức là đắc đạo, tức là ngộ tánh rồi. À, là đã được tánh Phật rồi, tức là ngộ chân tâm, ngộ tánh hiện tiền rồi. À, các vị này hướng về cực lạc để được vãng sanh. Cho nên các vị này được lên ba cái câu này nè, là ba câu tượng Phật ở trong cụ Phẩm Liên Quan. À, được nói dụ gì dễ hiểu nha. Là ba ngôi ở trong cụ Phẩm Liên Quan là ba câu tượng Phật. Cụ Phẩm Liên Quan gồm có chín phẩm chia là ba bậc: hạ phẩm, hạ sanh, trung phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Hạ phẩm có ba: hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh. Trung phẩm có ba: trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sinh, trung phẩm thượng sinh. Thượng phẩm có ba: thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm thượng sinh. Thì thượng phẩm là ba phẩm này dành cho các vị Bồ Tát ở. Đó là Bồ Tát là các vị này đã thâm nhập được đại thừa, tức là các vị này đã ngộ được Phật A Di Đà, hay là nói là ngộ tánh Phật A Di A Di Đà ở tình độ, thì nói những pháp môn tu khác là ngộ trên tâm bộ tánh, là trở về cái bản tánh thật của chính mình, là các đạo hiện tiền và cư lâm chung, là tự hóa thân về thế giới Tây Phương Cực Lạc đó. Vậy thì quý vị thấy rằng các vị này là đã đắc đạo trước rồi, đắc đạo rồi ở như vậy. Thế thì đây là cảnh Phật pháp, đây là cảnh dành riêng cho những hạng Bồ Tát. Tại sao có ba bậc hạng Bồ Tát? Tại vì cái đề ngộ tánh quý vị nó không có ngộ sâu và ngộ chung và ngộ cạn, nó khác nhau, chứ hai ngộ thì giống nhau hết. Thấy có thì đồng, nhưng mà chứng thì nó không đồng nhau. Cũng như bây giờ chúng ta thấy cái mặt trăng, thế thì khi mà chúng ta thấy mặt trăng ở trong cái bản đà mùng tám á, người thấy trăng sao như vậy? Trăng sao hả? À, trăng tự liền phải không? Vậy có phải là trăng không? Phải rồi. Ai nó không phải cho ta lên hả? Ai nó không phải cho ta lên, tôi chặt cái tay gì được luôn. Tại vì đó là trăng rồi, nhưng mà trăng gì? Trăng tự liền phải không? Ở như vậy. Còn giờ trăng như thế này có phải là trăng không? Phải là trăng gì? Trăng khuyết, là trăng chưa tròn, phải không vậy? À, còn giờ trăng như vậy nè, đó có phải là trăng không? Trăng tròn do là tròn đủ, phải không? Như vậy thì ba cái hạng ngộ tánh, ba cái hạng kiến tánh, à ba cái hạng trở về cho bản thân của mình, thì ba cái hạng nó khác nhau. Một hạng là chỉ thấy như lên thôi, một hạng thì được như đây, và một hạng là tròn lo ở như vậy. Thế nên người mà được là chỉ có kiến tánh là mới một giai đoạn đầu, lần đầu thôi. Thế nên là người này được vãng sanh về cực lạc, lên ngôi là thượng phẩm, mà thượng phẩm này là thượng phẩm hạ sanh. À, còn người này khá hơn, sâu hơn thì là thượng phẩm trung sanh. Người này tròn viên đầy đủ là thượng phẩm thượng sanh. Đó, như vậy người ta đã quý vị nhớ, khi về cực lạc Tây Phương là có ba phẩm tượng dành cho Bồ Tát. Bồ Tát có ba bậc, Bồ Tát bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Do ở ta bà tu và ngộ được cái bản tánh là ca là đầy đủ, là vừa hay là mới thấy lần thứ nhất, ta là cạn, tức là quyết là như thế này, là ba bậc như vậy. Thì do nên cái ngộ tánh không phải là ngộ cái một và đồng nhau, bây giờ thấy thì đồng nhau, à, nhưng mà chứng ấy, là gì? Là nó không đồng nhau. Cũng như là hát sơn thiền sư là phải đến là 10 vị tổ sư để được khai thị và 10 lần khai ngộ, chứ khai một lần đâu, có vị thì vài lần thôi, có vị thì rất nhiều lần, như hát sơn thiền sư được tới 10 lần rồi quý vị. Thế như vậy, thành ra đây là cái ngộ tùy theo cái trình độ mà ngộ sâu hay ngộ cạn. Thế như vậy. Còn về cực lạc, cho nên đây về ngộ tánh Phật A Di Đà mà cái ngộ chúng ta ở mức độ vừa hay là thấp hay là cao, và về cực lạc ở nơi cái phẩm vị là ba phẩm sen lớn đó, là hạ phẩm hạ thượng sanh, hay là trung phẩm thượng sinh, hay là thượng phẩm thượng sinh. Đây là thế giới gọi là thập báo trang nghiêm tịnh độ, à đây là thế giới của hạng bộ Bồ Tát, là chúng tôi nói thông qua như vậy, là thế giới thứ ba của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới thứ tư tình giới thứ tư của tịnh độ chúng ta đó là thường tịnh quang tịnh độ. Thường tịnh quang tịnh độ, thường tịnh quang tịnh độ còn gọi là gì? Là cảnh giới niết bàn. Thường tịnh tức là vắng lặng mà sáng suốt. Vắng lặng mà sáng. Vậy thì ở đây là thường lặng mà thường sáng, là chỉ cho ai? Chỉ cho Phật A Di A Di Đà, cho Đức Phật. Mà nơi tịnh độ là xứ Phật A Di A Di Đà. Thì cảnh giới thường tịnh quán tịnh độ là cảnh giới riêng Đức Phật A Di A Di Đà, là cảnh giới cao nhất, là chúng ta có thể gọi là cái niết bàn riêng của Phật A Di A Di Đà. Thì chỗ này chúng ta phải bàn nữa rồi, chỉ có mình Phật A Di Đà thôi phải bàn. Đây là bốn cái cảnh giới của thế giới Tây Phương Cực Lạc, mà khi nói về mỗi cái tịnh độ chúng ta phải thông qua cái vấn đề là rõ ràng trong bốn cảnh giới này. À, như vậy. Vậy thì thứ nhất chúng ta vừa nói qua là cảnh gì? Phàm hành động đồng cư. Thứ hai là phương tiện hữu cũng dư. Thứ ba là phật báo trang trang nghiêm. Thứ tư là thường tịnh quang tịnh độ. Thôi chúng ta tạm qua được cái phần thứ nhất này là bốn loại định độ rồi ha. Thì chúng ta đi qua phần thứ hai trong ngày hôm nay. Bốn pháp thành tựu vạn sanh. Bốn pháp thành tựu chẳng phải là bốn cái phương pháp, bốn cái phương cách mà chúng ta thực hành tu tập được bản sanh về Tây phương cực lạc. Được bản sanh cực lạc, quý vị á, cái thuật ngữ bản sanh này là chỉ dành riêng cho tịnh độ chúng ta có xài. Thì những cái pháp môn tu khác thành tựu cái đầu quả chứng là không có dùng danh từ là bản sanh. Thì nhớ nha, là bản sanh tức là gì? Đây gọi là gì? Là hoàn xuyên tam giới. Cái là âm ngang qua cực lạc, hoàn xuyên tam giới, trực thẳng về cực lạc. Đây là bản sanh, tức là chúng ta đi ngang qua về cực lạc. Người lâm chung mà khi chết đường nào qua được Phật mà đi ngang qua về cực lạc. Còn về cái pháp môn tu khác là phải do tu thiền từ từ xuyên phủng tam giới ra khỏi tất cả là sắc giới vô sắc giới, là chúng ta mới là về cực lạc được. Từ bên ngoài đến bên trong bên tâm của chúng ta là như vậy. Cho nên là chúng tôi kể cho nghe hai ta câu chuyện này cho vui trước khi đi vào cái bài học này. Thì có hai con một nằm trong cây tre, bây giờ nghe câu chuyện này chưa? Hai con một nằm trong cây tre, và con một lực mạnh là sức mạnh, và con một ốm nhơm và yếu ớt. Thì hai con một nằm trong cái gốc tre lâu ngày rồi nó tù túc, nó muốn ra khỏi cây tre này. Hai con này nó bạc nhau, bây giờ tôi muốn ra khỏi cây tre, tôi cũng muốn ra nữa, như là sao ra đấy? Thì con một hẳn nó nói rằng là muốn ra khỏi cây tre này phải đột từ thẳng lên nó đọt mới ra được. À, còn con một ốm trời ơi, đột người lên từ đây mà lên tới đọt sao được nổi? Tôi ốm nhơ cũng nhát rồi bệnh hoạn sao được nổi? Nên tôi không nổi thì con nằm đi chết cho rồi đi. À, ta có sức khỏe, ta có được lên, chứ không bây giờ thì cách nào khác hơn nữa. Thì bây giờ con một có sức mạnh, nó yếu sức mạnh á, nó đột từ từ đột từ lên. Còn con ốm nhát nó nhơ đó, nó tìm cách nó đột nó ra. Nên bây giờ chỉ có cách duy nhất là gì? Rồi phải đột ngang hông ra cho mau được. À vậy là con một này nó lựa cái lóc đó quý vị, nó đột ra. À còn con một cái ý sức á, để nó đột từ dưới đột lên. Như vậy thì quý vị thấy rằng con một ý sức đột từ dưới đột lên á, để đột qua cái mắt này. Mắt cứng này là mắt này cứng theo như vậy, rất là bó ra. Họ qua mắt rồi phải qua từ đó, qua từ đó rồi qua mắt, lóc mắt, lóc mắt, lóc mắt, rồi tới đọt mới được xuyên ra được. Nhưng mà cái sức nó có giới hạn, nó lựa qua vài mắt, một vài lóc là nó chết đó rồi, nó chưa ra được. Bây giờ hiểu như thế nào không? Thế thì cái sức năng tu thiền của chúng ta, nếu mà chúng ta không phải là người đại căn đại trí thì không thể nào trong một kiếp này chúng ta xuyên phủng tam giới mà chúng ta đã đạt được cái bộ tâm bộ tánh hay là đạt được cái bàn được. Cho nên chính vì đó cho nên là chúng ta tu nếu không được đắc đạo mà giải thoát, không chứng thiền, không bộ tánh, không minh tâm, không chứng quả để vô sanh, thì cái duyên tu tập này, cái phước báo thiền định này sẽ đưa chúng ta vào luân hồi tương lai để hưởng phước là thôi. Thường thương mà thôi, nói như vậy. Cho nên là bị chết nghẽn ở trong tam giới này, chết nghẽn trong tam giới này, tức là họ trong luân hồi. Nói như vậy, đó là con họ ý sức mạnh mà nó xuyên phủng từ từ là mắt rồi lên đến lóc để ra ngoài, nhưng sức năng nó có giới hạn, cho nên nó đi tới chỗ này rồi thôi, hết sức nó ngừng lại. Vậy thấy rõ chưa? Còn con họ ớt yếu kia nó tự lượng sức của nó không thể nào xuyên phủng trong những là 28 đốt tre này mà ra khỏi được, đó là xuyên phủng tam giới này được. Cho nên bây giờ nó tìm cách là nó trong ngang chắc ăn hư đó, cho nên giờ nó lựa ngay cái lóng đó gì lóng thì nó hỏng phải không? Cho nên nó tự nó cắn cắn hồ nó dù dù chút xíu nó chuông ra đọt rồi thì nó không đang lên nó chuông ngang lên cũng là ra, ngang cũng là ra, có gì phải không? Đâu như vậy. Tại ra cái người này, cái người mà có một ống nhất là kiểu ta vậy tu thì độ đó là chúng ta ở đây tất cả chúng ta đều tịnh độ cái gì phải không? Và cho nên là đa số là chúng ta tu niệm Phật nhiều hơn. Tại vì sao? Nghe Phật dạy rất rõ kỹ là muốn mà giải thoát ngay kiếp này chỉ duy nhất là nương nhờ pháp môn tịnh độ, kiếp này chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. À, vì vậy nhớ là trong kinh Phật nói thì một cái Phật đó, Phật nói rằng là đời mãn pháp. À, ai có duyên được nghe pháp môn niệm Phật này, có duyên nghe qua danh hiệu Phật A Di Đà này, tin và tu về cực lạc liền, phải biết rằng người này đã có duyên với Phật A Di Đà nhiều đời nhiều kiếp. Thì ai mà nghe pháp môn tịnh độ, ai mà nghe qua danh hiệu Phật A Di Đà và phát khởi tính tâm mà tu liền, phải biết rằng người này đã gì, đã từng gieo duyên với Phật A Di Đà nhiều đời nhiều kiếp.
Bây giờ nghe rõ chưa?
Nhiều đời nhiều kiếp, tức là chúng ta đã từng cúng dường Phật A Di Đà, đã từng lại Phật A Di Đà, từng tụng kinh Phật A Di Đà, từng niệm Phật A Di Đà, nhưng mà chúng ta chưa có giải thoát, ta là đã được gieo duyên nhiều đời kiếp. Cho nên cái chủng tử này, chủng tử đại thiện này, chúng ta đã ứng sâu trong tiềm thức. Cái kiếp này chúng ta nghe nghĩ là thiền sư hay là cái vị trụ trì hay một ai đó mà nói cái pháp môn tịnh độ này, nói lên cái pháp môn là niệm Phật này, với danh hiệu Phật đầy đủ quy luật này, mình tin liền rồi phát tâm niệm Phật tức thì liền nguyện về tương lai liền, chứng tỏ rằng chúng ta đã gieo duyên Phật A Di Đà nhiều đời kiếp rồi. Mới chuyện đơn giản đâu, nói đây có thể khẳng định rằng dù người xuất gia tại gia của chúng ta mà nghe qua pháp môn tịnh độ này không tin, nghe qua danh hiệu Phật A Di Đà không thành niệm, không tin gì đến phương cực lạc, chúng ta khẳng định rằng những chuyện này tương lai ít hay là chưa có gieo duyên với Phật A Di Đà. Xin lỗi. Tại như vậy, tại vì sao tất cả pháp môn tu đều có duyên hết, mình có duyên mình mới tu được cái pháp môn đó, không duyên thì chúng ta không thể là tu được, mà không tu là gì, không có niềm tin và đơn giản thôi. Tại như vậy, pháp môn Phật, Phật nói không pháp môn nào sai, không có nào cao, không có môn nào thấp, nhưng có người tu pháp môn đó chứng cao hay chứng thấp mà thôi, do cái sự tin và nỗ lực tu và thành tựu của vị đó. Ở như vậy, kỳ đầu tôi giới thiệu quý vị ra ba hành giả, thì nhớ không? Ông Sa Biết Tha có chi ba giả và Sa Biết Ta, phải không? Ba ông tu đức tin và ông tu đã thiền định và ông tu bằng trí tuệ. Ông nào cũng nói là mình pháp mình cao đó, pháp mình hay cả, nhưng mà khi Đức Phật đã nói câu rằng không có pháp môn nào cao, không có pháp môn nào thấp, chỉ có hành giả tu pháp môn đó chứng trước và chứng cao là pháp môn đó cao mà tu. Tức như vậy, ngay bây giờ chúng ta tu niệm Phật mà chúng ta được vãng sanh ngộ tác niệm tiền là pháp môn này chúng ta thành tựu trước, thành tựu trước, thành tựu cao là pháp môn này cao. Còn nếu là như người tu thiền đại vừa kia mà chưa chứng được cái mực tâm thiền nào cả hết, chưa chứng quả nào cả hết, như vậy thì pháp môn thiền này đối với hành giả đó là thấp, tại vì chưa đạt được. Thế là đạt được mà chưa được như người tu tịnh độ, hay nói ngược lại, người tu tịnh độ chúng ta chưa đạt được những tâm bất loạn, chưa đạt được vô nghiệm, chưa đạt được là tam bộ niệm Phật hay gọi là ngộ tánh. Còn người tu thiền kia họ đạt được là gì, là thiền, tức là đạt được tính và đạt được gì là kiến tánh minh tâm, thì họ là cao. Vì vậy cao hay thấp không phải là pháp môn cao thấp, mà cao hay thấp thì do hành giả tu pháp môn đó chứng cao hay chứng thấp, chứng trước hay chứng sau, đó là cao hơn. Vậy là đơn giản là không pháp môn cao thấp. Hiểu thế nào chưa? Nói như vậy, chúng ta đừng có quan niệm rằng là thiền cao tịnh độ thấp. Tịnh độ không là thấp đâu, tịnh độ nó dung hợp cả ba căn, mà thiền chỉ có một căn thôi. Cái gì thiền tiểu từ chỉ một căn duy nhất là dành cho người xuất gia, những người tại gia chứng pháp tu không thành công. Tại vì thiền tiểu thừa phải có giới bảo thiền, tức là gì, phải là giới tối thiểu là sai di xuất gia, thì giới cơ bản của thành tựu là tiền theo. Và như vậy mới rảnh đầu ở không mà giữ giới được tròn, và ở không mới thiền định được lâu, và nhờ cái duyên ở chùa xuất gia không bận biểu với cuộc đời, cho nên mới dễ nhập tâm và thiền định được. Chứ còn tại gia cư sĩ làm sao mà thiền định cái gì, giới hết đấy, phải không? Đó, công phu ngầu tu thì là kép cỏi không có thời gian, mà duyên sự thế sự thì là ta con suốt cả ngày, giờ tình cảm vợ chồng con cái gia đình danh quyền lợi nó chiếm hết thì làm sao mà thiền nổi. Thiền này là thiền ra cửa biển gì đó, phải không? Cái gì là thời gian nhiều người ta nói cái vị cư sĩ mà tu thiền là tu văn nghệ mà thôi. Tôi nói là con sợ là buồn, tại vì thật sự như vậy đi, cư sĩ mà tu thiền là tu hát văn, đó là tu tu thiền là tu ngon. Tại anh còn cái gì xuất gia mà không tu thiền là thua túi, phải không? Không lượng sức mình mà cái gì là tu tập pháp môn quá khó, quá khó, chỉ là cái danh thôi chứ không được cái tâm của mình thành tựu được. Phải như vậy, quý vị thấy xưa nay ở sau thời Phạm Ấn Quận có cư sĩ nào mà nổi tiền không gì? Hồi xưa một hai vị cư sĩ là có duyên lớn gặp được tổ, là được khai thị và được tà đạt ngộ bổn tâm thôi, chứ sau này chúng ta thấy có ai không? qua thiền tướng là thiền tiểu thừa, có cư sĩ nào mình chứng được là quả chỉ là a hàm còn chưa có, đừng nói là chúng ta la hán bây giờ ra không có. Mà thiền tổ sư thiền đại thừa có cư sĩ nào mình năm chứng tánh hơn khi một ra thấy rõ chúng ta như vậy. Thành ra có phải nói rằng thời mạt pháp tức là người tu khó có người được giải thoát, chỉ như nhờ pháp môn niệm phật nó chắc thiết sinh tử luân hồi mà thôi. Ở đây chúng ta nói rất là rõ, chúng ta không thể nào mà bắt hồn để chúng ta không. Chúng ta nói rằng thời mạt pháp ước người tu khó có người được giải thoát, ước là vô số người tu nhưng mà khó có một người được giải thoát, chứng tỏ là khó mà chứng được cái một tâm một tánh hay đã quả là hai để giải thoát ngay bây giờ. Chỉ đương nhờ pháp môn niệm phật mới chắc chắn sinh tử luân hồi mà thôi. Chắc chắn sinh tử mà có nghĩa là gì? Nghĩa là không còn bị sinh tử nữa. Mà không bị sinh tử nữa có nghĩa là gì? Là được tới nghiệp cảnh giảng sanh, cái lượng vật sanh lượng vật. Đó, đương nhờ pháp môn này là dễ hết, dễ tu dễ thành công. Tại vì sao? Vừa tự lực vừa phát ra lực hộ thể, tự lực sức mạnh bản mình tu. Người tu thiền, người tu tịnh, tu mật, tu giác thì sức mạnh tinh tấn đều phải bằng nhau. Chứ không ai hơn ai kém cả quý vị. À, còn các thành tựu tu chính thì tùy cái khả năng của mỗi người là hành giả khác nhau. À, nhưng mà người tu tịnh độ có hai lực hộ thể là khi mà chúng ta còn không đủ sức để nâng tăng chiến tấn, lâu chung mà nhớ những bậc được thì có hào quang được tiếp cận, đó là hai lực. Còn các vị thiền là không có chỗ này. Lâm chung mà không chiến tánh Phật, tức là không một ăn tánh trước, thì lâm chung phải bị mê thôi. Mà mê thì phải theo nghĩa mà đi. Ồ, gì đó chứ. Các tu thiền mà lâm chung mà chúng ta chưa chiến tánh trước, à, thì chúng ta bị nghiệp dẫn thôi. Đó, 100% không số 1. Trên thiền là nó khó như vậy. Cho nên tu thiền là không đắc đạo gì, như biết sao. Mà biết sao có thể chúng ta tu bữa được hay không? Chuyện này còn sẵn câu hỏi lớn. Ờ, à, như vậy. Cho nên là pháp một trình độ không dễ tu nhất, đó là lời Phật nói. Phật đã thấy rõ bằng mặt pháp này, chúng ta học thì giỏi, đúng thì hay, à, tu thì cũng nhiều cũng giỏi nhưng mà thành tựu rất là khó. À, thành ra vì sao Phật xa tổ, cho nên tự mình mò mẫm mà tu không rất là khó. Và với pháp môn niệm Phật này đơn giản, một là quán tưởng niệm Phật, hai là quán tưởng niệm Phật, ba là tùy danh niệm Phật. Trong ba các tu tịnh độ này, tùy danh niệm Phật là pháp dễ tu nhất, tới được xuất gia được tại gia của chúng ta. Chỉ có Nam Mô là Phật mà luật tự Di Đà chúng ta có cái nhiệm vụ rồi. Là thì một là cái chủ tâm để loại được phiền não và thành tựu vô lượng công đức, và cuối cùng chúng ta ngộ được cái tánh Phật của chúng ta là phải là nhiệm vụ, thấy không? Đó, đơn giản thế thôi. Còn không được thì lâm chung định niệm Phật, nhớ niệm Phật, được làm được Phật Di Đà tiêu chuẩn ngang sanh, đó là tha được. Chị thấy không? Vì về bệnh rồi thì chúng ta đã dễ tu dễ chứng và bao thành Phật, đâu còn phát triển mà lo nữa. Phải không? Thì đây cái pháp môn tịnh độ chúng ta có là ba tịnh độ tu. À, tịnh độ bậc hạ, độ bậc trung, độ bậc thượng. Đây là hai, là có hai cái cách tu là quyền pháp và Phật pháp. Quyền pháp và Phật pháp, và quyền pháp là pháp tu phương tiện, từ phương tiện đi vào, tức là bằng cái lễ Phật mà niệm Phật, bằng cái trì danh mà niệm Phật, bằng tưởng nhớ Phật mà niệm Phật, hay là quyền pháp phương tiện là từ thủ pháp đi vào. Đó như vậy. Còn Phật pháp là gì? Là trực diễn ngay các câu niệm Phật, quá niệm giữa câu niệm Phật vừa già mình niệm Phật và câu niệm Phật là gì? Là bản tánh thanh tịnh vốn một không có hai, tức là gì? Đó là bây giờ Phật pháp thì giống như các vị thiền sư thôi với bà cả, thì chúng tôi sẽ nói về ngày sau. Vừa thấy rõ chưa? Cho nên là đừng nói tịnh độ là pháp nha. Tịnh độ và các pháp đều bằng nhau vì sở chứ là một. Thế nhưng phương tiện cái dụng tu là nó đa năng hơn, đa năng hơn những pháp tu khác. Và cái dụng đó mà đổ chúng sinh là nó nhiều trình độ hơn, trung hạ và thượng đều là học được hết. Ờ, vậy thấy rõ không? Cho nên là các đức Phật xưa đều nói rằng là muốn giảng sanh, muốn giảng pháp hai kiếp này không chi bằng tu niệm Phật, muốn quảng độ quần sinh để rộng rãi không chi bằng dùng pháp môn niệm Phật để giảng giải kiến tánh cho tu, lợi ích nhiều hơn. Thì ta nói như vậy. Thành ra nơi đây là với là bốn pháp thành độ giảng sanh này, với người tu niệm Phật là được giảng sanh, gọi là hoàn sinh tâm giới tâm nghe thì sẽ qua luôn, và là hoàn sinh tâm giới là thuật ngữ của từ bản hoàn sanh. Bây giờ trong bốn pháp này, thứ nhất chúng tôi xin gửi quý vị chúng ta đó là một là đối nghiệp giảng sanh. Ở đây còn gọi cái từ khác là khu loạn giảng sanh. Đến là gì? Đến là mang. Nghiệp là gì? Là nghiệp. Nghiệp nó có hai. Nghiệp nó có hai quý vị. Đây nghiệp nó có hai. Tức là gì? Là quả báo nghiệp, hay là gọi là quan sát nghiệp. Đây là tập khí. Tập khí nghiệp. Chữ đới là mang. Là khi chúng ta khoảng sinh ra, chúng ta mang theo hai cái vấn đề đi theo. Tại vì hai cái vấn đề này chúng ta đều làm việc chưa xong.
Làm chưa xong.
Bây giờ thấy là hai cái chỗ này chúng ta thường là có thiệt sự mất tí. Phải không? Đó. Nếu mà nghĩ chưa sạch, tin chưa khó, đừng mong về tụi ta. Bây giờ nghe mấy gì thiền sư, mấy gì luận về thiền đó, từ hay là bắt bí người tu niệm Phật chúng ta. Nghĩ chưa sạch mà tin chưa không thì đừng mong về tụi ta. Tại vì tụi ta là phải nghĩ sạch tin không mới được, phải không? Có như vậy, nhưng mà nghiệp chưa sạch mà tình chưa không. Mà đây chúng ta giảng gì nghe đây là gì? Là đới, nghiệp là mang, nghiệp. Mà mang là còn cái là hết.
Còn.
Nhưng mà còn mang gì vậy? Đó là thiên giới chứ. Đó là thiên giới, không thể đổ chúng ta đó là như vậy. Lý do, tại vì chúng ta được là Đức Phật tiếp dẫn cảnh sanh bằng với điều kiện lăng chung định niệm Phật. Chúng ta vừa nói mở đầu như nghe bài lúc nãy đó. Định niệm Phật là gì? Là chủ tâm cho con niệm Phật. À, chủ tâm cho niệm Phật và buông bỏ hết tất cả những cái câu chấp ở cuộc đời sanh tử và thân này. À, chỉ nhớ là chắc chỉ duy nhất có danh dự Phật và cảnh giới cực lạc ngay bây giờ mà thôi. Cho nên gọi là định niệm Phật tâm trung. À, hay là nhất tâm bất loạn định niệm Phật lúc tâm trung. Và khi định niệm Phật tâm trung rồi nhé, thì khi chúng ta mà định niệm Phật là chỉ có con niệm Phật không mà thôi. Hay là thuần và an tịnh cho con niệm Phật. Cho nên chúng ta xả buông hết tất cả. Vậy thì khi mà định niệm Phật như vậy đó, quý vị còn dục còn sanh không? Phải không? Chúng ta nói đi rồi thì nó mới cắn là không. Phải không? Như vậy thì tất cả các quan trái, quan ra nghiệp chiếu của chúng ta đã gây tạo từ vô lượng kiếp dẫn kiếp này trả hết chưa? Trả hết chưa? Chưa còn cấp. Phải cái gì? Quý vị mà sao ta sẽ thử trả cho nào cho rồi đấy? Làm sao không á? Ví dụ như là lúc ta chưa tu á, ta giết gà, giết vịt, giết cho, giết chó, giết trâu, giết gà, giết tôm, giết cá để ăn. Một con như vậy là chúng ta phải đầu thai một chiếc sao, nếu ngắn gọn mau lẹ là một chiếc sao trả là xong. Phải không? Nhưng nếu mà đợt như quan trái chưa thể mở thì nó sẽ hẹn chiếc sao để gặp nhau cả buổi nữa. Vậy thì nấu tiếp chiếc sao chỉ một con mà thôi. Mà nhiều con như vậy thì chúng ta trả xong cái nợ con này rồi tới con kế nó rồi. Phải không? Mà con kế nó dây dưa thì nhiều tiếp nữa. Mà nhiều con thì tình nào trả hết đấy. Thì vậy không là thôi trả hết đi. Còn khi chúng ta chưa xuất gia tu, tất cả chúng ta nhận mạng á. Phải không? Ăn mạng rồi. Để thì trong miệng chúng ta là bao nhiêu con vật chúng ta đấy. Phải không? Cái bàn tay chúng ta là 3-10 cái tên sát bụng này. Đưa bao nhiêu sanh mạng vào miệng chúng ta nó có nghĩa gì đưa vào trong bụng này. Cái nghĩa địa này. Cái nghĩa địa này chứ biết bao nhiêu sanh mạng đây. Thì thấy không? Cái bụng ta là nghĩa địa. Cái miệng ta là cửa nghĩa địa. Và 10 cái thằng này là 10 thằng đó đi. Nó thiên từng cái sát đưa vô đây. Phải không? Cái vậy rõ ràng chưa? Thì là cái bụng ta là nghĩa địa đó ra. Nó tên mổ ra coi. Thì vậy thôi. Lâu lâu mình thấy chứa là không đủ. Nó quá phải rồi. Phải đưa ra ngoài đó. Chứ nó ở ngoài bàn cho chừng nào. Thì đúng không? Đó, lâu lâu là chúng ta là xin một cái. Là tên cái nguồn nghĩa địa. Phải không? Là chịu không nổi mà tìm khổ để giải quyết cái đề. Đây là những cái gì hầu cuối của nghĩa địa nó tu ra ngoài. Ta đây rồi. Thành ra là cái chúng ta là nghĩa địa đầy xác chết, đầy xác chết rồi. Thì chúng ta tính rằng là nghĩa địa mình thiếu bao nhiêu xác. Riêng cái nghĩa địa mỗi con người chúng ta còn hơn cái nghĩa địa ở xác nữa. Nghĩa địa xác thì đếm đây bao nhiêu cái mộ. Phải ăn cao lắm, vài trăm cái mồ thì dưỡng dạng nghĩa địa được ngàn, hai ngàn là dưỡng. Mà nghĩa địa mình từ đó thì bao nhiêu? À, đó đến đây chúng ta nhớ là cái mồ đến nổi đó. Ăn cá lòng tròn mà cá linh. Ăn cơ mẻ. Ta gắt một loại bao nhiêu cái sanh mạng vô miệng mình. Ăn nó tàn mình, ăn một cách cái mồ quá trời quá ác. Cô thấy không nghĩa mình ác như vậy. Thì nghĩa đó không có như vậy. Thành ra mà người ta nói, tôi tự nghe đó. Quý Phật tử ăn mặn có nghĩa là ăn mặn. Ăn mặn thì cứ thấy ăn mặn đấy. Tao đâu tôi muốn nó mặn chết. Đang nhưng mà là ăn mặn, quá là ăn mặn. Là ăn cái mặn sống của người ta để nuôi mặn sống mình. Gọi là ăn mặn phải là mặn. Phải không? Vậy thì ăn mặn, ăn người đó là bao nhiêu? Đó là không được điểm nộ, hiểu không? Mà còn sống mình ăn không? người con người không bao giờ được sống, còn sống không bao giờ dám đưa những nút đầu mà phải giết chết mấy ăn, phải không? Thì giết chết mấy ăn thì chết thì gọi là gì? Gọi là gì quý vị? Mình chết thì gọi mình là gì? Là thây ma. Còn sống là người ta, chết thì gọi là thây ma. Cho nên đám là đám ma. Mà nó đám người ta đâu, là đám ma. Vì chết là ma rồi, là thầy thây ma. Vậy thì con vợ khi mình giết chết là nó là cái gì? Là thây ma. Thây ma thì chết là thây ma đó. Thây ma heo, thây ma chó, thây ma gà, thây ma con này cũng luôn là thây ma. Vậy thì người ta ăn thây ma, người ta mà ăn thây ma, nên chúng ta là người sống mà ta ăn thây ma thì vậy hay sao? Còn nếu mình ăn còn sống thì mình gọi là gì? Mình là quỷ rồi.
Quỷ mà thì sống còn gì nữa.
Còn người người ta mà được chết chết rồi mới dám ăn, chứ sống không dám ăn thây ma. Vậy thì thây ma heo, thây ma chó, thây ma gà, thây ma để tới bắt đây mà chợ đó, ra ngoài chợ là cái chợ thây ma. Người ta ăn vô cái chỗ bắt thịt là thây ma thịt heo, thây ma gà treo, thây ma vịt treo, rồi thây ma để lâu sợi nâu túi muối phơi khô treo bán là thây ma khô. Được ra thây ma không?
Rõ ràng là như vậy.
Cho nên khi chúng ta học Phật pháp là giải lý phân tích rồi, ta rất sợ, sợ đang mạng. Và thế trong kinh Phật tổng hợp đó rằng tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, bao nhiêu là kiếp ta từ đó mà sanh ra, cho nên chúng sinh trong 60 người là cha mẹ của ta cả. Nhưng giết đó là ăn là giết cha mẹ của ta, phải không? Đó, cho nên thường là những phóng sanh thì đời đời là tại vì là phước sanh là cái phước nghiệp hồn vàng, là một người thọ giới Phật tử rồi, là Bồ Tát Phật tử rồi mà còn sát sanh là phạm kinh có tội. Người tu chúng ta mà còn ăn thịt là gì? Là ăn thịt cha mẹ mình. Cái quý vị mà còn ăn mặn á là quý vị ăn thịt cha mẹ mình đó.
Nghe ớt chưa?
Vậy thì mình tu thì chắc là thịt cha mẹ mình đó. Thấy không? Vậy là quá ác rồi. Mình quá ác rồi. Không như vậy. Chết mà nói gì nha. Còn mà sống mà đi mình giết mặn đó thì mình ăn ăn thịt cha mẹ mình cách là giết cha mẹ mình chết mới ăn. Tà hẳn nữa.
Thấy chưa?
Thì trong hội với Bồ Tát phải nhớ chỗ này. Đừng nói đây với Bồ Tát. Tỳ kheo, sa di, cư sĩ gì chúng ta cũng biết rõ này hết. Cho nên là tất cả đều là cha mẹ bà con mình hết. Và cho nên là chúng ta phải ăn chay như vậy. Tu vô thương, tu thiện cay trường, tu pháp tu cũng đường địa ngục. Nhớ ra là mình tu á, phải chịu thương mình, mình thương chúng sinh phải ăn chay rồi. Phải không? Đó, phải ăn chay mà chay trường đó. Ban đầu ta chay kỳ, chay kỳ thì ngày thương phải ăn là thay ma, đừng ăn mà không được sót. À, nó đỡ thời gian mình ớn quá, không ăn chay trường luôn. Cái đó nó như vậy. Thật ra là bán chạy đường mới được. Xuất gia bán chạy đường trước phát. Chứ xuất gia mà chúng ta còn thịt không được. Nên là thịt ăn xuất gia từ mẹ mình đó. Thế là không là ăn là gì? Ăn thịt gì? Ăn thêm ăn rồi. Đó chứ mà. Thật ra có gì thấy thất bại. Đây là chúng ta nói từ đại thường nha. Tu đại thường nha. Còn cái gì tu tiểu thường là nó nói. Bởi vì cái gì tu thấy phát ra ra ăn thịt cái gì? Phải không? Nhưng mà đây này con phải tự tìm cầu sai biểu và nghe tiếng nó khóc lên xíu gì mình đã sai biểu mà ta biết người ta phải không? Người ta tận dụng là ta muốn cho trò gì anh ấy ha, thật ra thật ra ta giết chết rồi ha, là thì phú bổ dư hay sao đó, tức là đem đến cho mình ăn, mình không có sai biểu là không có xúc giết hay là không thèm buồn không gì hết, thì như vậy là ta tận dụng nghe cái ăn để sống luôn thân. Thế như vậy là món ăn đó là không có lỗ nào. Trước khi ăn phải hốt hận và cố gắng. Tội giờ mình tự mình thèm biểu tôi giết mình ăn. Giờ là giết cha giết mẹ mình ăn rồi. Đó như vậy. Còn nói là tu thành đại thừa của chúng ta. Mình mặc áo này là tu đại thừa đó quý vị. Phải không? Đại thừa. Bởi vì đại thừa là chúng ta có nên ăn thịt không? Không. Phải ăn chay.
Phải ăn chay.
Chúng ta mà ăn thấy cái đời chúng ta lai một tiểu thừa rồi. Thế như vậy là tu đại thừa không nổi. Thôi mặc áo là của đeo ba cho rồi đi. Đặng mạng tự do. Thì thế như vậy còn mang áo này là đại thừa rồi. Rồi phải ăn chay trường. Dứt phát rồi ăn chay trường. Nói cho vui thôi nha. Ăn thì sao cũng được. Ăn thì sao? Để kinh phải ăn. Tê là tới mà mang. Thế là mang cái gì? Mang quan trái nghiệp mà trả chưa hết. Nhờ định niệm Phật mà bản sanh bao nhiêu quan trái còn sót để lại cái trần gian này. Tại vì sao? Tại vì nó có tu nó theo mình kịp. Mình lên đi tìm nóng lúc gọt mất rồi. Ở cái trần gian mà nó la trời la đất thì mình cũng gọt rồi. Vậy thì chúng ta định niệm Phật được giảng sanh rồi, nên quan tái nghiệp nó còn ở lại nơi ta bà này. Nó đâu có tu theo mình được. Phải không? Nhưng nhân quả vẫn còn rồi thằng đó. Ngày nào mình trở về ta bà Bồ Tát Pháp Sư để mà giáo hóa chúng sinh làm tỳ kheo tu thì sẽ gặp nó đến đòi nợ mình lại. đó là do tất cả bằng cách có khả năng để thuyết pháp giáo hóa khổ đó, còn không nó sẽ thành mình là cho mình bị khổ. Nhưng là Bồ Tát rồi không có khổ mà chúng ta chấp nhận cả, đó là qua cái nghiệp mang đi vô về cực lạc. Thứ hai là tập thiết nghiệp, tức là gì? Tức là những cái nghiệp từ cái thiền thiền não thì luôn được tiếp mình đã làm, mình đã buông tập kiếp này mình đọt chưa hết ha, thì nhờ tỉnh niệm Phật mà đè nó xuống, đè nó xuống, đè nó xuống, nó không đủ sức năng cầu đầu vậy nổi. Vì cực lạc giàu đi qua quá sanh cũng nằm trong tỉnh mà tu, tỉnh mà tu, tỉnh mà tu, đến ngày qua sen nở ra là nghe hai tháng Bồ Tát cái thiền liền đã là kiến tánh Phật trong kia, à, qua cái kiến ngộ Phật vô sanh, nên qua nở ra nghe Phật chứng pháp Bồ Tát chứng pháp là ngộ tánh vô sanh, là ngộ tánh Phật A Di Đà rồi. Thành ra chúng ta là quá như ngộ lên rồi. À vậy thì tập thí nghiệm khi mà về cực lạc chỉ đến từ giải sanh thôi, nó cũng không đủ sức lạ buông dậy trong tâm ta, nhờ đến niệm Phật mà đè xuống tiền buồn là định kiên cố, thì thấy không? Ở nhà là hàng là định kiên cố, cho nên là xúc cảnh không sanh tình là như vậy đó. Thì đó là đối nghĩa là mang nghiệp mà giải sanh. Thì hai vấn đề này là chỉ có người niệm Phật mới được phải không? Thì người tu thiền là không bao giờ được. Người tu thiền đắc đạo bây giờ biết làm, không đắc đạo phải ở lại ta bà biết phát trầm trầm. Chứ không phải ở đó ta bà là gì, là hưởng phước nghiệp kế tiếp đến độ sanh ra. Và kiếp sau hưởng phước rồi chắc có tu được hay không, hay là mình mới được nghiệp dẫn. Ồ, thì rõ chưa? Cho nên là chúng ta xét lại mình có khả năng tu thiền đắc đạo được hay không, còn không thì phải lui về và an trụ vào pháp môn niệm Phật là an toàn nhất, an toàn nhất. Đó như vậy thì tùy theo trình độ mà chúng ta lãnh hội pháp môn trình độ tu cái hạng trung, hạng thượng hay là hạng hạ tùy khả năng của chúng ta. Nhưng mà rồi dần dần từ hạ đến trung, từ trung sẽ gì, sẽ đạt đến chỗ đỉnh cao đồng nhau là ngộ tánh Phật A Di Đà hay là của chính mình. Bây giờ không ngộ thì về tôi đạt ngộ phải là mình đó. Nhưng mà nắm chắc cái trong tay là gì, cái gì nắm chắc là gì, là quán sanh mà thôi, bỏ bạc chậm chậm mười người không sót một. Thế như vậy đó, mình tu thì phải chắc, tôi không chắc thì tu nó uổng, phải không? Làm ăn phải chắc, không ra lỗ vốn luôn á. Quý vị mà già nhập đạo thì nắm chắc là mình có đúng không? Học được nhiều nè, giới lực và già huệ trí huệ thì định mình đều tăng trưởng hết. Tới như vậy thì quý vị mà không vô hạn hôm nay là chắc là ít có gì được nghe chúng tôi trình bày quý vị vấn đề này cái rõ ràng và nói mạnh mẽ thế này, phải không? Đó là ta chúng tôi là cũng kinh nghiệm nhiều, học nhiều và cũng có kinh nghiệm tu, thì góp ý của quý vị chúng ta luôn để có kinh nghiệm để mà chúng ta để hiểu đồng nhau, để mình về mình tu cùng với nhau và dạy đệ tử mình để nó được thành công. Nói như vậy, tại ra nếu mà không ai vô cái khả như chúng ta thì không được học những kinh nghiệm của các vị giảng sư là gửi đến chúng ta những cái ý nghĩa này và những ý nghĩa khác, phải không? Nói như vậy rồi không vô hạ là sao sống chung như vậy? Nói như vậy mà không vô hạ là nó biết mình như vậy, phải không? Nói như vậy là đó là cái lợi thành công lớn của chúng ta. Vậy thì nhờ nhất tâm niệm Phật mà chúng ta được gì, được bản thân cuồng loạn là gì? Trước đó loạn tâm, sau nhất tâm gọi là cuồng loạn. Cuồng loạn xong rồi được định niệm Phật bản thân, cho nên cuồng loạn đi trước bản thân đi sau. Vậy thì trước đó là rối loạn tâm, nhưng cái đó mình được nhất tâm niệm Phật từ 1 đến 10 niệm lâm chung A Di Đà Phật tiêu, à vậy là định tâm giảng sanh. Trước là hơi loạn, sau đó định gọi là cuồng loạn giảng sanh. À, mà cái từ chính xác dùng này là đối diện giảng sanh, mở mặt nghĩa là cuồng loạn giảng sanh. À, ví dụ nói cái này từ mà nói cái khoảng trước mệnh đề này cũng được, là thứ nhất cuồng loạn giảng sanh và đối diện giảng sanh. Giờ không qua thấy không, tranh thủ cho rồi luôn rồi. Thứ hai là nhất tâm giảng sanh. Nhất tâm giảng sanh là gì? Tức là chỉ còn danh hiệu Phật với trong lòng mình mà thôi, là nhất tâm. Là chúng ta nhờ công phu niệm Phật thuần từ là loạn niệm cho đến được là gì? Là nhất niệm. Rồi từ nhất niệm chúng ta chỉ còn nhất tâm, là trong tâm chúng ta chỉ còn có tâm niệm Phật không mà thôi. Đó như vậy. Và nó quen thuộc như vậy thì đến lúc lâm chung chúng ta là gì? Là nhất tâm thốt loạn và đi vào định niệm Phật và bản sanh. Như vậy thì những người này khỏi cần ai hộ niệm cả, hoặc là có hộ niệm chăng nữa thì chỉ hộ niệm nhắc nhở khéo rồi họ an tâm họ đi vào niệm Phật, tại vì họ có bản lãnh rồi. Còn vấn đề buồn loạn chúng ta nói nãy đó là gì? Là tu chậm tu trễ, thấy không? Lúc đầu thì không có tu, là tu ít nổi, lâm chung buồn loạn tâm, nghiệp ác hiện lên, tham sân si phiền não đủ thứ. Nhưng mà nhờ được hộ niệm được khai thị, cho nên là buông xả tâm và định tâm niệm Phật, một cái người niệm được bản thân là trước buồn sao vậy, sao được định niệm Phật là buồn loạn nhãn sanh. Còn bây giờ vấn đề này là gì? Tu liên tục, tu thường xuyên tu tinh tấn và thường xuyên niệm Phật, thì chúng ta thường xuyên niệm Phật và công năng có và lâm chung chúng ta cũng là dễ dàng tụ tâm nhất tâm niệm Phật, định niệm Phật nào bản thân gọi là nhất tâm bản thân. À, và vậy vấn đề này các chúng ta có thành tựu được hết rồi đó, phải không quý vị? Ở đây ai làm đổ cho ta ra, ai làm đổ cho ta ra, cái này thành tựu hết phải không? À như vậy thì người xuất gia chúng ta thì nhất tâm bản thân là cái chuyện bình thường thôi, phải như vậy. Còn cuồng loạn cản sanh là dành cho cư sĩ rồi, dành cho cư sĩ đi. Thứ ba là vô ký bản sanh. Vô loạn là không, ký loạn là ghi, là ghi nhớ. À thế thì cái chữ mà vô ký đây á, vô là không, ký là ghi nhớ. Vô ký bản sanh là không ghi nhớ, mà bản sanh là chuyện là cái kỳ lạ. Quý vị hiểu lại không? Tại vì á là mình nhất tâm niệm Phật là dùng ức ký ức tâm để ghi nhớ, ức niệm để ghi nhớ, phải không? Là dùng cái ý mình để cổ câu niệm Phật vào trong ý của mình, bằng cái ý mình thấy rõ biết rõ từng câu từng câu từng câu là ức chế niệm Phật, phải không? Tập trung niệm Phật, phải là ký nhận đàng hoàng từng câu niệm Phật rõ ràng đó, một niệm một niệm. Còn bây giờ quý vị chúng ta là hành giả hay là người cư sĩ, hành giả nói chung, hành giả niệm Phật, chúng ta đã qua giai đoạn từ đầu là loạn niệm Phật. Loạn niệm là tán tâm nhiều niệm Phật ít, từ là tán tâm ít niệm Phật nhiều, từ từ chúng ta niệm Phật thường xuyên, niệm Phật liên tục và gương tâm thiền được gọi là gương tâm được gọi là gì, nhất tâm niệm Phật, phải không? Nhưng mà khi niệm Phật nhất tâm nó thuần rồi, nó đưa chúng ta vào vấn đề tiếp theo rất là quan trọng, đó là gì? Là vô niệm. Vô niệm niệm Phật, vô niệm niệm Phật hay gọi là niệm Phật đến chỗ vô niệm. Vô là không niệm, là ức chế được ghi nhớ, phải không? Là cố gắng niệm, là không còn cố gắng niệm nữa, không còn ức chế niệm Phật nữa, mà cái câu niệm Phật nó tự nhiên. À, vô niệm gọi là gì? Còn gọi là tấm niệm. Vô niệm gọi là tấm niệm. Tánh niệm là gì? Tức là ý thức niệm Phật rơi vào chủng tử Gia La, A La Gia làm cái chủng tử. Chủng tử hiện lên, mình niệm Phật sao dễ hơn. Niệm niệm liên tục, chủng tử rơi vào liên tục, hiện hành liên tục. Chủng tử rơi vào liên tục, hiện hành liên tục. Như vậy thì nó thôn niệm Phật. Thôn niệm Phật, do thôn niệm Phật nó bây giờ ai dẫn tâm chúng ta là thứ 8 này á. Hồi xưa là nó dung chứa đầy cái tập này như thế này. Bây giờ thuần niệm Phật cho nên là cái trái niệm nó rơi vào đầy cái đó và đè mất đi những cái ác niệm loạn niệm lúc xưa. Bây giờ chỉ còn có gì? Còn có niệm Phật không? Cái màn từ dưới lên trên tới ngập tràn luôn to là niệm Phật. À, nên bây giờ con người tự nó phản hẳn lên trên cái là cái thức chúng ta là tự chúng ta lắng nghe được ở trong tâm chúng ta nó niệm Phật từ hồi nào rồi. Tư hồi nào rồi là vô niệm niệm Phật, là không niệm tự niệm. Quý vị không còn ức niệm, không còn cố ý niệm, mà bây giờ chúng ta chỉ còn lắng nghe thì biết mình lúc nào cũng niệm Phật ở trong lòng. Có gì? Có, phải không? Nếu thì làm giả thì cũng giống như chúng tôi thôi. Đến giai đoạn này tự nó phát sinh ra, tự nó sinh ra thôi, không có gì cả. Mình muốn cũng không được, tiền cầu cũng không xong, mà tự nó có. Mà tự nó có được đâu, do mình kiên trì tinh tấn niệm Phật đến nó thuần nhất tâm bất loạn. Từ nhất tâm bất loạn đi vào vô niệm, từ đó đi vào vô niệm là thôn niệm bằng tánh niệm. Cho nên người niệm Phật cái cách này là chúng ta chết bất cứ giờ nào chúng ta cũng đều giảng sanh được hết, tại vì chúng ta thôn ra bằng tánh niệm thôi. Cho nên không bằng là niệm niệm, không bằng ý niệm nữa, thoát ra hai cái khó khăn này rồi mà chúng ta được cái thôn rồi. Cái gì cho nên có vấn đề xảy ra nơi người này, người này có thể có nghiệp, họ chết do nghiệp như thế này hoặc như thế khác, nhưng mà dù có họ có chết tan xác, dù có chết bất đắc kỳ tử, dù cho họ có tai nạn nào xảy ra họ vẫn giảng sanh các bạn lẻ. Tại sao? Tại vì họ đã thuần nghiệp là được vô vậy, vô nghiệp rồi. Cho nên có thể là chúng ta làm giả, chúng ta có thể tu và chúng ta có thể là bị đủ thứ nghiệp đưa đến chúng ta vào cuối đời. Chứ không phải là chúng ta tu xuất ra là chết tốt đâu quý vị. Cứ người xuất ra chết rất là xấu, phải không quý vị? Nghiệp mà người ta nói cái tài tu xong chết xấu như vậy, chết xấu nghĩa là bệnh quá, tai nạn quá hay là cái gì đó. Còn người họ tu xong họ chết tốt, nằm ở nhà nằm cái giường nệm kim cang bốn tấc, thế họ nằm đi luôn hết queo rồi, họ chết tốt được chứ? Nhưng mà họ chết tốt họ có niệm Phật không? Hay họ dậy trên nệm kim cang cái đã rồi chết, phải không? Dậy cái đã đi mình chết, để mà học thì xuống dưới không có định chi tan nặng. Ơi vậy chết thì tốt không? Chết ở nhà cao cửa rộng, chết kinh nghiệm nắm cái nếm. Nhưng mà chết cách gì quý vị? Con mắt mở trao cáo mà miệng hả không hóc thì trao thôi, trao mở ra mà chết. Thì vậy là kéo xuống không? Không xuống được. Hay là chết mà không có cái tâm niệm Phật, như vậy con tốt không? Không, không tốt. À vậy thì chết mà được niệm Phật thoải mái ra đi nhẹ nhàng thì mới gọi là chết tốt. Tôi nghĩ là đắc đạo. Thấy chưa? Tỉnh là thắng, chán là thiên, chết là cười mà đáng nóng hổ thì bảo trời. Chết là tự lại nhắm mắt và nở nụ cười, hảo tướng hiện ra là phải tướng tốt. À thì bây giờ đứng đầu nóng hổ không má là bản sanh hay là đắc thật quả thắng. Thấy chưa? Còn mà từ nơi là đang đi mà nở xuống rồi là ông hô rồi. À còn tướng nóng là như tôi nói là tù lại là quá nhiều thì mình nóng rồi. Còn từ mà bụng nóng, đang đi nóng, đầu nóng, nóng và bàn tay nóng là phải đi khỏi cầu nguyện, khỏi niệm Phật thì cho nó mệt, đi mất rồi. Còn an toàn nốt luôn khác rồi, khỏi sinh. Người ta không nói như vậy, thành ra đó là an tí bỏ rồi. Thấy như vậy, còn hai cái nơi là siêu rồi, là khỏi cần cầu thì chi nó mệt. Thấy như vậy, thành ra ở đây, cái người mà vô kiến bản sanh là người này đã được khuôn niệm Phật, vô niệm niệm Phật, tự tại niệm Phật rồi và ấm niệm Phật rồi, thì bây giờ dù cho họ chết có tử bị chặt đầu biết nghe, họ không còn niệm để niệm, không còn phát ra tiếng, thì cái tấm nào cũng tự niệm mà khó quá và bản sanh. Thì thấy rõ chưa? Bây giờ dù cho bơm nổ canh mà tan xác, họ cũng không còn niệm để niệm, không còn ý để niệm, nhưng mà tắt họ tự niệm, họ bản sanh. Họ bị xe đụng cái bốt gian ốc ra tùm lưng, họ hủ gian tùm lưng, họ dẫn là gì? Dẫn dạng sanh. Tại vì họ đã là gì? Là vô ký niệm Phật rồi, là niệm Phật tự là. Thấy rõ chưa? Tại vì vậy đó là chết nghiệm mà thôi, chứ không phải chết nghiệm sao niệm Phật. Không, họ đã chuẩn bị từ lâu. Thì thấy rõ, như một kiện đức công giả là A La Hán. Thấy không? Nhưng mà khi đến là giáo hóa họ bỏ thể đó, tưởng là đến thì giáo hóa đám này cho nó được là tốt, hướng về đạo. Ai ngờ hiệu quả của ngài, ngài giáo hóa nó không được. Cho nên là lại thấy ông một Kiền Liên rồi đầu dí, tôi dí rồi thằng tự này ông xuống, rồi ông thằng thằng cái dao chém 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 bầm cũng như mất luôn. Bởi vì chắc không muốn bầm được ha, chưng bầm cái trộn vô dịch đó mình chưng để thì bầm nát luôn. Tại là một Kiền Liên chết các bạn khóc gì vậy? Vì một Kiền Liên lúc đó là bị não luôn. Có cái gì? Không, ngài đã chịu được làm gì cái bàn rồi. Tại vì ngài đã cáo rồi. Cái xác thân vô kia vô giác này nó bầm bầm kể. Nhưng mà cái tụi kia nó hạ hận. Thế cái gì nó hạ hận nó bầm được rồi. Còn lượng tổ bị năng bị cuốc mã chặt đầu. Tụi giờ lượng tổ bị năng giận không? Không, nó có đâu mà giận. À như vậy, vậy thì mình đã luyện tâu luyện được một cái thuần về cái tâm chúng ta là vô niệm rồi. Thì từ đó khi mà tâm chung về cái nghiệp của chúng ta như thế nào đó, chúng ta tự khó khóa ra đi, không qua không cần phải giao quan trọng chúng ta cả. Thì thế là vô kiến niệm Phật là không ức chế, không ghi nhớ, không ức niệm, mà có tánh niệm tự nhận thành, đó là chúng ta. Cái gì được không? Được. Thế bây giờ chúng ta là có những hành giả của ta đang ở trong giai đoạn nào? Tức là không niệm mà tự lắng nghe mình niệm Phật không nào đó. Cái gì cần niệm Phật, cái nghe trong lòng mình đang niệm Phật, mình trao đổi sao trong trong lòng tôi niệm Phật hoài cả, đó là tánh niệm đó. Thấy không? Nói như vậy, đưa ngài thấy rồi. Đó là thứ ba. Giờ tới thứ tư. Thứ tư là ngộ tánh bản sanh. Ngộ tánh bản sanh tức là người tu tịnh độ này đến cái trình độ chứng đạt cấp cao nhất, tức là gì? Là trở về với chính mình và ngộ tánh Phật ở chính mình, là ngộ tánh Phật A Di Đà. Tức là người này tu khi mà giai đoạn nhất tâm bất loạn, qua tiến trình vô niệm, vô niệm là không niệm tự niệm thời gian dài, họ đi vào định thiên vô định gì, định tâm muội. Định tâm muội tức là gì? Là họ đã quán được là niệm vốn không, hợp với tánh Phật là không. Ngay lúc này tin nhận được tánh Phật A Di Đà ngay chính mình, là ngộ tánh bản sanh. Ờ, đỉnh cao của tu niệm Phật cũng như người tu thiền mà trở về chính mình, buông xả tất cả, là thấy ông chủ được, sống về ông chủ và thể gặp được ông chủ, tức là chiến ngộ được chân tâm, tức là thành tựu được chân tâm một tánh đắc đạo hiện tiền, gọi là gì? Là gì? Là ngộ tánh bản sanh, nó là thành tựu chúng ta. Thế như vậy, như thế thì người này đến giai đoạn một là tự mình quán nhiên là ngộ được tánh Phật nơi chính mình, hai giai đoạn chín mùi được tổ sư khai thị chúng ta được tự nhiên quát nhiên ngộ liền qua lần hai tuần giống như thiền vậy. Đó là tôi nhớ đến một câu chuyện của ngài Phật Sống Thượng Kim Sơn. Sống Thượng Kim Sơn quý vị là ngài dạy đồ chúng niệm Phật, Thì khi mà ngài giải luận kinh Phật vào lúc tối 12 giờ khuya hành giả ra niệm Phật, thì bỗng nhiên ngài đi luôn trong thị trường niệm Phật, ngài ra lớn lên: ai thì bà hay rồi. Ồ, la một cái vừa thấy là sao đây? Cái gì đang tu ngon lành đang niệm Phật không là phải mà Phật sống thì chúng sinh ai đó. Bởi vì tôi la thì tôi dễ nổi không? Thế là như vậy. Thế là bây giờ nếu mà chúng ta mà không có tĩnh tâm mà không có suy nghĩ kỹ, trời ơi, thầy có suy nghĩ thắng. Thử đi, tôi bỏ ra cũng mát xong rồi. Mình nghĩ mấy thầy như vậy. Thế là thử ra, ông la như vậy để thành tựu được một, hai người trong cái giới là người tu thiền, người niệm Phật hôm nay thôi. Còn tất cả người khác thì bị động không sao. Thế đó thì những quý vị khác có trả lời là mô Phật con. Phải không? Là ai? Tại cái gì? Một ra tiếng này nói trong bụng, vậy là chúng ta bị động rồi, phải không? Chỉ thôi. Nhưng mà cái người, có một người hành giả nghe được câu này rồi, tự họ quá giả. Tại vì người ta niệm Phật, mình trả lời mô Phật con, vậy thì có năng có sợ. Phải không? Năng là mình niệm Phật, sợ là không niệm Phật. Hai cái đối tượng này còn gì? Còn chờ nhau, còn phân biệt, còn ngăn cách. Cho nên ngày hỏi ai ở đây? Nếu mình đứng tin, là mình phải gặp cả hai. Năng và sợ thì dứt Phật, tức là năng sợ, năng lễ, sợ lễ, tánh không tịch, cảm ứng đạo giao, năng tư kỳ. Quý vị nhớ câu mà chúng ta quán tưởng mà lúc đầu tiên mà đến Phật á, câu này đi mời quý vị. Nỗi câu này thôi đủ tu rồi, khỏi phải học kinh nhiều. Nỗi câu này thôi là cũng giải ý tất cả các môn tu mình giải hết. Phải không? Năng lễ, sợ lễ, tánh không tịch. Năng là mình sợ ông Phật, Phật cây, Phật đá, Phật tòng, Phật tượng, Phật tốt, Phật ngọc, Phật giấy, Phật cũ, Phật đẹp, cũng là Phật tối. Phải không? Nhưng mà tất cả Phật đó thì phải tính chúng không tịch. Mình phải đánh dấu gì? Không tịnh. Hai không tịnh, không tịnh này nó đồng nhau rồi là hoài là cái một. Là gì? Là cảm ứng đạo giáo năng tư gì? Phải quý vị? Rõ, thấy rõ chưa? Từ mình mà lại hoài, lại hồi mẫu chết. Ông Phật còn thích thinh chết luôn mình lại là chứng minh cho mình thì cảm ứng mình ru. Phật còn hẹp cũng như mình ru. Phật cái cũng xì của em ru. Phải không? Nhưng mà chúng ta đem thân này để Phật để có phước. Đem thân này để Phật đổ mà thôi. Mình nghĩ rằng có công đức. Tại vì còn tướng, còn chắc giữa mình và Phật, mình còn phiền não. Phật là tốt, là thanh tịnh, là giải thoát mình làm. Thấy cái gì? Là cái phước, cái công đức để đỏ phiền não, đúng không? Còn bây giờ, niệm Phật cũng vậy. Mình còn niệm Phật, còn chắc danh từ niệm Phật giữa mình và câu niệm Phật là còn năng, còn sợ. Là còn ngăn cách, còn chắc, chắc mình để cầu niệm Phật. Còn bây giờ, đến giai đoạn buông xả, thể nhập là câu niệm Phật là sợ. Mình niệm Phật là năng. Hai cái này, ổn tánh, vốn thanh tịnh, thắng lặng. Cho nên họ ai cũng đang giờ đây cái đời một vị hành giả chuyện quá như ngộ liền sáng tâm thở nhập ngộ tánh Phật A-di-đà liền, thấy chưa? Đó thì họ ra một cái như vậy đó, bắt hồn nhiều người, nhưng một người kia gì là tỉnh hồn. Như bắt hồn một người tỉnh hồn là phải chặt vậy đó. Nói như vậy đơn giản thế thôi. Đấy như vậy đó là ngộ tánh Phật xong, mà ngộ được tánh Phật A-di-đà rồi là chúng ta giải thoát hiện tiền gọi là vũ như vi biết niết bàn. Chờ đến ngày lâm chung chúng ta tự tại bản thân, khỏi phải hậu niệm tự mình là nhập thần thoát hóa giống như các vị la hán này thôi. Và là có tổ sư đắc đạo là ngộ tánh bản thân nên ngôn hưởng thượng phẩm đó lỗ pháp thành tựu bản thân. Quý vị thấy ta nắm chắc phần nào? Phần nào quý vị? Tệ nhất là phần thứ nhất là lớn như bản thân, phải không? Thứ hai là giúp ta bản thân, thứ ba là ngộ kiến bản thân, thứ tư là ngộ tánh bản thân, được không? Có thể nói được, được, nhưng mà tùy thì khả năng của chúng ta. Nhưng mà thôi, ba bậc trên nắm chắc an toàn, nắm chắc an toàn chúng ta bản thân không bản sạch. Như vậy thì người tu tịnh độ chúng ta dù đạt cắt cỡ nào, trình độ cỡ nào, tu nhiều tu ít, miễn có niềm tin nguyện lực thành tâm làm chung một đến mười niệm bảo đảm vậy thôi. Không được là ngộ tánh cũng được, vậy được vô ký, không vô ký thì được nhất tâm, không nhất tâm thì giáo chứ buồn ngọn sao vậy? Sao chúng ta cũng bạc thành thôi. Thì đúng không? Ta như vậy. Thôi, kỹ được rồi. Đây là Phật.